Bây giờ chúng ta bước sang một cái tâm sở mà hết sức là gần gũi với hôn trầm, đó là thủy miên, Middha Cetasika. Thủy miên là một cái trạng thái nặng hơn hôn trầm. Trong bộ phân tích Vipanga câu 633 về hôn trầm và thủy miên có nói thế này: hôn trầm là sự đau yếu của tâm, và thủy miên là sự đau yếu của tâm. Hôn trầm là sự không bén nhạy của tâm, không thích nghi, là sự chần chờ, sự trầm lặng, sự lười biếng, cách lười biếng, thái độ lười biếng, giả dưỡi, cách giả dưỡi, thái độ giả dưỡi của tâm, đấy gọi là hôn trầm. Vậy là trong chánh tạng đã nói như vậy. Bây giờ về thủy miên, cũng trong chánh tạng, bộ Vi Phân Gá câu 633 có nói thế này: thủy miên là sự đau yếu của thân. Và thân đây đó, thì như nhiều lần đã giảng cho quý vị đó, thân đây thứ nhất nó có nghĩa là sắc thân này. Và thủy miên đó là khi nó bị rơi vào thủy miên đó, là cái sắc thân này, tức là cái thân của chúng ta đây này, nó đi vào cái chỗ kiệt quệ. Kiệt quệ do làm việc quá sức, kiệt quệ do bệnh tật vân vân, nó đi đến chỗ kiệt quệ của nó. Nhưng mà trong cái chỗ này đó, không có muốn nói đến thân nhiều, mà muốn nói cốt lõi là tâm. Tâm đó là cái sự phối hợp giữa các cái sở hữu đồng sanh, thì nó gọi là thân. Và thân đây là sự phối hợp giữa thân và tâm. Thủy miên là sự đau yếu của thân, đó là sự không bén nhạy của thân, tức là các cái tâm sở đồng sanh nó mất cái khả năng bén nhạy của nó. Đó là sự không thích nghi, sự che lấp, sự khuất lấp, sự bít ngăn ở bên trong, sự hôn mê, sự bần thần, thiêu thiểu ngủ, sự buồn ngủ, cách buồn ngủ, thái độ buồn ngủ, đấy gọi là thủy miên. Đó là trong bộ Vipanga, tức là cái bộ phân tích câu 633 có nói về cái thủy miên như vậy. Và trong từ điển Buddhist Psychology trang 311-312 có định nghĩa về thủy miên như thế này: thủy miên là cảm giác khó chịu, không sẵn sàng, trạng thái có cảm giác như người bị liệm kính, bị bao phủ, bị ngăn chặn từ bên trong. Trạng thái giả dưỡi, buồn ngủ, hôn mê, mơ màng, thiêu thiểu ngủ, nửa tỉnh, nửa mê. Như vậy qua hai cái định nghĩa, một cái định nghĩa trong từ điển Phật học. Từ điển Phật học này á, từ điển về cái Phật học này thì nó cũng lấy trong chánh tạng ra mà thôi, nhưng mà cái cách nói khác hơn chút, thì nói thêm để cho quý vị có một cái vốn từ nó rộng rãi một chút. Thật ra nó là một, nó nằm trong chánh tạng. Tất cả những cái sách mà khi diễn giải về di diệu pháp này đó là đều lấy từ trong chánh tạng ra. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là hôn trầm hay thủy miên á, là nó bao giờ nó cũng có hai mặt. Tức là cái mặt bên ngoài của nó là buồn ngủ, là giả dưỡi, nhưng mà bên trong của nó là cái sự coi như là bị ngăn che bên trong, bị bao phủ, bị khuất lấp ở bên trong. Nếu mà nói cho rõ ràng, cho dễ hiểu ra, thì giống như cái ngọn đèn trí tuệ của mình nó bị che kính rồi, có khi giống như nó tắt phục. Thật ra mình không được quyền dùng chữ tắt phục, nó bị che, cho đến độ giống như cái ngọn đèn trí tuệ này nó tắt rồi. Cho nên có những cái hành động khi người ta đưa đến cái sự cực ác ở trong tâm, thì đầu tiên nó làm cho người này đó không có nhận định được giữa cái thiện và bất thiện, là cái mê mờ nó đã phát sạch, hôn trầm nó đã có mặt. Sau đó người ta cảm thấy như là tối tâm hết rồi, không còn cái gì để suy nghĩ nữa hết, là thủy miên nó đã phát sinh. Rồi như vậy đó là nó càng chìm sâu vào đó, thì cái si nặng nó bắt đầu là nó che kín hết toàn bộ, thì ác nghiệp khởi sanh liền. không có chùn bước, không có chần chạc. Đó là những cái trạng thái của tâm nó diễn biến nơi cái người mà bị những cái pháp ô nhiễm mà thuộc về tâm tối này đó che phủ ở trong tâm của mình. Cho nên vì vậy đó mà quý vị thấy không, khi mà sư cô dạy cho quý vị thiền nằm, nói rằng cái thiền nằm nó rất là khó thiền, nhưng mà chúng ta phải tập cái thiền nằm mỗi ngày. Trước khi chúng ta ngủ thì chúng ta nằm xuống, thì nằm xuống như vậy chỉ cần một phút đồng hồ thôi, ít nữa thì một giây đồng hồ thôi, thì chúng ta hành thiền. Và khi nó buồn ngủ thì nói được một tiếng ngủ rồi hãy ngủ. Đó là gì? Đó là chúng ta đi ngủ mà không chìm vào trong thụy miên. Chúng ta đi ngủ cũng như là những cái giống mà thực vật đó, tới cái lúc mà thu liễm cho buổi chiều tàn rồi đó thì nó tự khép cánh lại. Nó là một cái trạng thái tự nhiên của tâm. Cho nên nếu mà chúng ta không hiểu điều này á, thì chúng ta hỏi chư Phật có ngủ không? Chư Phật có buồn ngủ không? Nếu chư Phật có buồn ngủ, chư Phật có ngủ thì chư Phật có hôn trầm và thủy miên, thưa quý vị không? Chư Phật có buồn ngủ, chư Phật có ngủ nhưng không có hôn trầm và thủy miên. Bởi vì nó là sự khép cánh của những cái giống thực vật mà nó tới cái giờ hồi thu liễm của nó, buổi chiều tàn của nó, cái âm khí nó nhiều hơn thì nó tự động khép cánh lại. Nó khép từ từ, lúc mà nó từ từ khép cánh á, thì cái mình có thể nói nó là hôn trầm, và khi nó khép cánh hẳn nó thủy miên. Nhưng mà nó không phải hôn trầm và thủy miên. Bởi vì chư Phật cũng có cái thân thể này, quý vị thấy không? Cũng có chịu những cái mà coi như bất ổn ở trong thân, nhưng mà nó không phải khổ. Nó không phải khổ. Tại sao vậy? Là vì những cái trạng thái này khởi lên á, thì là những vị này nó biết rõ. Tất cả những ai mà đắc đạo quả đó, thì đều có cái pháp hành tứ niệm xứ đầy đủ, và đã thuần thục cái tứ niệm xứ này rồi. Cho nên những cái trạng thái gì khởi lên thì đều đã được trông thấy rất rõ rồi. Thì cái này đó là một cái trạng thái khép cánh. Thì cái cơ thể này đến cái lúc nó cần phải sạc bình trở lại thì nó phải giữ ở trong một cái trạng thái yên ổn như vậy, để mà âm dương trời đất nó giao hòa, nó làm cho cái bộ máy này á được quân bình trở lại. Sau một ngày làm việc đi đứng vân vân thì nó cái nguồn pin nó yếu và nó có cái sự lệch lạc một chút xíu ở bên trong. Thì bây giờ khi mà nằm xuống khép cánh lại thì nó làm cho cái mọi cái nguồn năng lực á nó được coi như là điều hòa trở lại, và nó làm mạnh mẽ hơn lên. Cho nên là khi mình mở mắt ra là mình bắt đầu hành thiền. Vừa đặt lưng nằm xuống ngủ hành thiền, mở mắt ra hành thiền, để mà sau để mà khi mà mình ngủ đó thì không phải chìm trong cái thụy miên, mà khi thức thì là bắt đầu một ngày của sự tỉnh giác. Và chúng ta thì cứ tập như vậy, còn chư Phật thì bình thường rồi. Cho nên là nếu mà không nói rõ cái này thì quý vị nói hỏi chư Phật có ngủ hay không, thì chư Phật có buồn ngủ, có ngủ nhưng không phải hôn trầm và thụy miên. Cho nên là có nói với quý vị là hôn trầm thủy miên mà nói ngủ hay buồn ngủ, nó chỉ là một cái hình thái bên ngoài, nhưng mà cái cốt lõi của nó là bệnh của tâm. Thì chư Phật không còn bệnh của tâm, tại vì chư Phật sống trong tỉnh giác, sống trong chánh niệm, cho nên không có bệnh của tâm. Nhưng mà chúng ta đây là những chúng sanh thì chúng ta có bệnh của tâm. Chúng ta sang tới cái phần thứ hai là bốn ý nghĩa của thủy miên. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái của thủy miên là không thích hợp với việc làm. Không thích hợp với việc làm. Không hứng thú với việc đang làm. Không muốn tiếp tục việc đang làm. Nó là sự cứng đờ, nó là sự ngưng động, nó là sự tê liệt, Nó là sự không còn nghị lực. Nó không sáng suốt. Nó không sáng suốt. Nó hiển lộ ra bên ngoài bằng cái trạng thái là ngủ hoặc là thiêu thiêu ngủ. Và khi một người bất tỉnh thì nó cũng làm cái trạng thái thụy miên. Ta nói đến phận sự của nó. Phận sự của cái thụy nguyên là nó dây kín, nó bao phủ. Giống như nói với quý vị nãy đó là giống như trong tâm của chúng ta nó có một cái ngọn đèn. Một cái ngọn đèn đây. Thì bây giờ đó nó bị bao phủ thôi. Nó bao phủ bằng nhiều lớp. Nó che kín lại. Đây là cái sở hữu trí tuệ của chúng ta. Nó bị che kín lại. Nó bị bóp nghẹt, bị rút hết nghị lực. Cái phận sự của cái sở hữu thủy miên là nó làm cho đó cái tâm không nhận thức được cảnh. Ba là thành tựu. Cái sự thành tựu của nó đó là nó ngủ gà ngủ gật. Bề ngoài của nó là nó ngủ gà ngủ gật. Cái này là cái chúng ta hiểu một chút xíu đây. Cái khi chúng ta còn trẻ đó, chúng ta phí phạm cái sức khỏe của mình trong việc học, trong việc làm, trong việc thọ hưởng, vân vân. Thì khi mà chúng ta đến cái tuổi già của chúng ta đó, thì nó ngồi đâu nó ngủ đó. Nó ngủ gà, ngủ gật. Bởi vì nó là sự suy kiệt của thân. Và đồng thời đó, nó là cái sự giải đãi của tâm. Nó là sự bạc nhược trong tâm. Nó bệnh nơi thân và nó bệnh nơi tâm. Cho nên cứ ngồi đó, cứ thiêu thiểu hoài. Rồi hơi gật một cái, rồi lại ngồi thiêu thiểu. Rồi tối thì nói là mất ngủ, không ngủ được. Nhưng nó cứ chập chờn. Vì thấy cái bệnh đó chưa? Và cái bệnh đó khi mà mình nhắm mắt thì cái cảnh giới gì đã biết rõ rồi. Cho nên là mình làm việc đó trong cái pháp thiện của nhà Phật đưa ra đó, mới nói pháp thiện cái yếu tố đầu tiên của nó là vô bệnh, là không có bệnh trong thân cũng không có bệnh trong tâm. Cho nên người nào hiểu đạo Phật đó là tu có nghĩa là ép sát là sai. Đạo Phật bảo chúng ta phải giữ gìn sức khỏe, phải làm cho cái bộ máy này nè nó được lau chùi sạch sẽ và nó được bơm những cái loại xăng nhớt tốt. Mà bơm vô cho máy chạy chứ không phải là cái miệng máy là cái chỗ thọ hưởng. Chúng ta dùng cái miệng này đây nè, nơi cái thiệt này đây, đây, nơi cái lưỡi này đây nè, cái chỗ mà cái phiểu mà để đổ xăng nhớt vào trong bộ máy ấy, thì cái chỗ này là cái tai họa nó để hưởng đây. Nó không cần nhớt tốt hay nhớt xấu, xăng xấu gì đó, miệng nó thọ hưởng tại cái chỗ này là được rồi. Và như vậy là sai lạc. Từ khi người ta tu tập người ta không hiểu, người ta nói là cái tội lỗi là do cái chỗ đó, do cái lưỡi đó nó thọ hưởng nhiều quá, bây giờ cấm nó không cho nó ăn nữa à, thì cái đó là sai. Tất cả những gì chúng ta chế qua, đưa qua cái miệng của cái bình xăng đó là để nuôi cái bộ máy, cho nó giữ gìn sức khỏe tốt, chứ không phải là dùng những cái xăng nhớt đó, những cái thực phẩm đó để mà thọ hưởng. Chỉ là sử dụng nó tốt cho cơ thể của mình thôi. Thì khi cái cơ thể chúng ta bớt bệnh tật, không thể nói hết bệnh tật, mà nó bớt bệnh tật, nó giữ được một cái thế quân bình cho phép nào đó, thì cái đó là nó tránh được cái hôn trầm và cái thủy miên. Và cái vô bệnh này có nghĩa là trong tâm chúng ta không có bị nhiễm độc. Cho nên là giữ gìn cái pháp thiện là giữ gìn cho thân không bệnh, tâm không bệnh. Nói chữ tâm và thân không bệnh rất khó, Nhưng mà nói là giữ cho tâm được bình ổn, giữ cho thân được bình ổn, thì cái đó là vô bệnh ở nơi thân và vô bệnh ở nơi tâm. Còn nếu không đó, mà chúng ta không biết như vậy đó, là cái khi chúng ta còn trẻ, chúng ta tàn phá cái sức khỏe của mình. Và khi cái ngày, cái tuổi thọ chúng ta còn, nhưng mà chúng ta rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm và thủy miên. Cũng như có những người đó, là khi mà cũng như là cái hăng hái nhiệt tình khởi lên đó, thì là tu suốt sáng, thâu đêm suốt sáng. Nhưng mà qua ngày mai, ngày mốt, ngày kia, thì nó ở trong cái trạng thái gật gà, gật gù, ngủ cũng không được. Nằm xuống đấy thì nằm mà ngủ không được, ngồi dậy thì làm gì cũng không nổi hết á. Không muốn đi, không muốn đứng nữa, nằm cũng khó chịu nữa. Thì cái trạng thái giật giờ, giả dựa đó, nó chính là bệnh. Nó chính là cái bệnh hôn trầm. Và khi nào nó gật gù là nó là cái bệnh thuộc về thủy miên. Hôn trầm và thủy miên nó phát sạch. Cho nên chúng ta cố gắng á, giữ cái mức độ quân bình vừa phải. Cái giống như cái bệnh ắc quy chúng ta nó vừa thụt xuống một cái gì là chúng ta đồng thời là có những cái động tác cần thiết, hít thở hay là thư giãn trong 5-10 phút để cái bệnh ắc quy chúng ta lên đầy đủ rồi, chúng ta lại bắt đầu là chạy đèn chạy máy tiếp. Thì như vậy nó mới tốt cho cái công việc của mình. Cho nên là thường là những cái tổ chức mà trong những cái hãng xưởng mà người ta nghiên cứu kỹ đó, thì người ta đối xử với người công nhân rất là tốt. Ví dụ như sau 2 giờ làm việc thì 2 giờ làm việc đó người ta trừ ra 15 phút. 15 phút đó người ta để cho cái người công nhân xuống căng tin muốn ăn cái gì cũng được miễn phí. Bởi vì nếu trả tiền thì có người không ăn, nhưng người ta cho ăn miễn phí. Để chi? Cái giờ đó là thư giãn và đồng thời đó nạp năng lượng. Uống một chút nước hay ăn một cái bánh hay là cái gì mà ta thích á, người ta ăn vô thì ta bắt đầu có sức khỏe. Thì 15 phút sau đó, sau khi người ta trở vào cái chỗ làm việc của người ta, thì giống như là cái giờ đầu tiên mà ta đến cơ sở vậy. Thì như vậy người công nhân mà được đối xử một cách tử tế và được chăm sóc sức khỏe như vậy đó, thì người ta ít có bị bệnh. Thì cái quỹ mà bảo hiểm của cái sở đó nó cũng được giảm xuống, thì cái tiền thưởng người ta được tăng lên. Thì như vậy đó, người ta làm một cái xưởng đó vui vẻ, tốt đẹp với nhau. Người ta dành được cái cuộc đời còn lại của người ta đó, cái tuổi thọ người ta tốt đẹp. Nên quý vị thấy cái người Nhật đó, nói rằng khoảng 50 tuổi trở lên đó, nhiều khi đang làm đó, ngồi trên cái bàn ghế thì gục xuống chết. Có khi về nhà đang cầm cái tờ báo gục xuống chết. Có khi ngồi vào đó bữa cơm nó tay còn cầm cái muỗng trên tay thì đã chết ngồi trên cái bàn ăn đó. Là bởi vì quá sức, nó đi đến cái đột quỵ. Và cái trạng thái chết đó là nó chìm đắm trong cái thủy miên. Mà cái hiển lộ của nó là nó ngủ gà ngủ gật, là cái trạng thái nhẹ, cái trạng thái bệnh suốt luôn. Chúng ta nên tránh cái này. Bởi vì không thể kéo dài một vài năm hoặc một vài tháng trong cái trạng thái ngủ gà ngủ gật này đó mà trước khi lâm chung được. Không thể như vậy được. Và cái thành tựu của cái pháp thủy miên này là nó hoàn toàn thụ động, nó không có sáng suốt nữa. Và cái nhân gần của cái thủy miên đó là khi cái hôn trầm nó phát sanh. Tức là cái buồn chán nó phát sanh lên, cái mà giả dụi nó phát sanh lên á, cái mệt mỏi nó phát sanh lên, cái mê mờ nó phát sanh lên á, thì cái chúng sinh này tác ý không đúng thì nó sẽ rơi vào trong thủy miên. Cho nên là khi mình hành thiền á, mà cái trạng thái hôn trầm nó khởi lên á, mà mình trở về đề mục không có nổi. Khi mình vừa thấy cái hôn trầm nó phát sanh lên á, là cái lúc đó là cái tâm của mình nó sáng đấy. Nhưng mình trở lại đề mục không nổi thì nó bắt đầu nó sẽ chìm lần trong cái thủy miên. Hoặc là cái khi một cái đề mục khác nó khởi lên mà mình không có nhận thức ra, bởi vì cái hôn trầm này nó không cho mình nhận thức ra. Và nó khi mình đi vào thủy miên á, thì cái sự mê mờ đó là càng nhiều hơn nữa, cho nên nó đi theo cái câu chuyện của nó. Nó đi theo cái đề mục mới mà nó khởi lên á, thì nó dẫn dắt cái tâm mình đi vào trong cái đề mục đó, thì một hơi sẽ gục. Đó là cái con đường của nó đi rõ ràng như vậy. Đó là nhân gần của nó. Bây giờ quý vị nghe một cái câu nữa ở trong Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo 2 giải thích về hôn trầm thủy miên như thế này: hôn trầm và thủy miên làm cho các pháp đồng sanh với chúng mất khả năng hoạt động. Và các pháp đồng sanh này cứng sượng, mất khả năng linh hoạt. Như vậy khi mà hôn thủy nó phát sanh lên trong tâm của chúng ta đó, thì là cả thân lẫn tâm chúng ta mất cái khả năng hoạt động, mất cái khả năng linh hoạt. Và hôn thủy phát sanh đó, thì nó đối nghịch với sở hữu cần. Đây, sở hữu cần. Đối nghịch với sở hữu cần. Và khi cái hôn trầm thủy miên phát sanh lên đó, thì nó đối nghịch với cái sở hữu này đây, thích thân thích tâm, hai cái sở hữu này nó đối nghịch lại. Có nghĩa là hôn trầm thủy miên phát sanh lên đó, là nó đi ngược lại với pháp thiện. Hôn trầm thủy miên đây nó là pháp bất thiện, còn cái thích thân thích tâm nó là pháp thiện. Hai cái đó nó đối nghịch nha. Xin mời quý vị nghĩ vậy là